Bài thứ 97 là dư cởi trâu tìm trâu. Thiền sư Đại An, Đại An cũng hiệu là Lại An đó, ở Trường Khánh, Phước Châu, sư con nhà họ Trần, quê ở quận Chi. Chữ quận Chi này thì cũng có thể là người nghĩa là ở trong quận cũng không chừng, bởi vì chữ quận Chi đó, chữ Chi nhiều khi nó là cũng phải giới từ không chừng nữa. Là sư xuất gia ở núi Hoàng Bá, chuyên học Luật Thừa, sư thường tự nghĩ. Cái chỗ này là đáng lẽ là phải có cái gọi là mở ngoặc kép. Ta tuy siêng năng khổ nhọc mà đối lý cao tột của Phật pháp chưa từng được nghe. Rồi phải đóng ngoặc kép ở đây, đó là cái câu mà gọi là ngài tự ngài nghĩ. Rồi mới bèn đến lễ tổ bá trượng. Thì như vậy đó là nói lượt qua về cái việc sử của ngài Đại An, tức là ngài trước đó đã từng gọi là học Luật Thừa, nhưng mà khi mà học như vậy thì ngài có cái chủng tử về thiền là sẵn rồi, cho nên ngài mới tự nghĩ, tức là mình siêng năng khổ nhọc như vậy đó, nhưng mà đối với lý cao tột của Phật pháp á vẫn chưa từng được nghe gì hết. Thì như vậy để thấy rằng cái thuộc về tạo tác bên ngoài đó, thì cái đó nghĩa là bao nhiêu những cái siêng năng, những cái khổ nhọc, thì cái đó cũng là cái tạo tác bên ngoài. Mình còn phải thấy một cái gì nó siêu tuyệt hơn nữa, mà cái đó là cái gì? Là phải là tự ngộ ở nơi tâm của mình, chứ còn không có phải bám vào trong những công phu đó mà tự hài lòng. Thì khi mà suy nghĩ như vậy đó, thì trong sử á thì cũng còn nói rõ thêm là ngài mới bèn bỏ, ngài chống gậy, ngài đi du phương. Rồi trên cái đường đi đó, ngài mới gặp ông già, ông mới bảo rằng thầy hãy đi qua Nam Sương thì sẽ có sở đắc. Do đó cho nên là ngài mới bèn đi đến lễ tổ bá trượng á, ngài mới thưa hỏi. Thì, ngài thưa hỏi học nhân muốn cầu biết Phật thì thế nào là phải. Muốn cầu biết Phật thì bây giờ thế nào là phải? Thì ngài bá trượng mới bảo giống hệt cởi trâu tìm trâu. Mình nghe vậy cũng dễ hiểu quá. Thì như vậy là hỏi là muốn cầu biết Phật, thì ngài chỉ bảo là cởi trâu tìm trâu, thì như vậy là sao? Chỗ này nếu mà mình hiểu theo cái gọi là cái thường tình đó, thì dễ quá rồi, đang ngồi trên trâu tìm trâu cũng giống như là vác Phật thì đi cầu Phật, thấy không? Hiểu đó là ai cũng hiểu được hết. Nhưng mà hiểu như vậy thì sao? Có ăn bả hèm chưa? Hiểu vậy là có ăn bả hèm chưa hay là nhai bả mía? Cho nên rồi sau này cũng có một cái đoạn mà của ngài Quyền Tắc đó, không? Quyền Tắc hỏi về đồng tử Bính Đinh đi cầu quả đó, thì nó cũng tương tự như cái đoạn này đó. Tất nhiên là ngài ở chỗ ngài Thanh Phong thì hỏi ngài thế nào là cái việc tự kỷ của học nhân, thì ngài Thanh Phong ngài nói là giống như là đồng tử Bính Đinh đi cầu lửa. Thì ngài nghe vậy là ngài cũng tự hào, mình ngộ rồi, nghe câu đó là ngộ rồi. Cho nên là khi mà đến chỗ ngài Pháp Nhãn thì ở trong cái hội đó ngài cũng ở vậy thôi, chứ không có thưa hỏi gì hết, coi như là ngộ rồi còn thưa hỏi gì nữa. Ngài Pháp Nhãn ngài thấy ngài biết chưa ngộ, cho nên ngài mới kêu lại hỏi chứ thấy ông ở đây lâu quá sao không thấy hỏi gì hết. Thì ngài nói là con ở chỗ ngài Thanh Phong nó đã có chỗ ngộ rồi. thì Pháp Nhãn ngài nói vậy chứ ông ngộ sao đâu, thực lại nghe coi. Thì ngài nói đó là con hỏi ngài là thế nào là tự kỷ của con. Thì ngài nói là giống như là đồng tử Bính Đinh đến xin lửa thì con liền ngộ à. Thì ngài Pháp Nhãn cho ông ngộ sao? Thì ngài nói là đồng tử Bính Đinh á, Bính Đinh là thuộc về lửa, lửa mà đi xin lửa nữa thì cũng giống như là sao, đem mình mà đi tìm mình, đem Phật rồi đi cầu Phật, thì như vậy là nó dư thừa. Thì ngài Pháp Nhãn ngài nói như vậy thì ông có ngộ gì đâu. Thì ngài liền lúc đó là sao? Lúc đó liền bực tức không? Coi như ông thầy ông chê mình đã ngộ rồi mà ông thầy ông chê không phải, bực tức bỏ đi. Thì vậy ngộ thiệt chưa? Đó, bỏ đi một đoạn nửa đường rồi mới suy nghĩ, suy nghĩ hòa thượng á là một bậc coi như là một bậc thầy lớn ở trong thiên hạ, tiếng tâm như vậy thì cái lời ngài nói đâu phải là chuyện chơi, thì chắc là mình cái chỗ ngộ của mình chưa phải rồi. Cho nên ngài suy nghĩ vậy, cho nên ngài mới trở lại để mà thưa hỏi. Thì ngài pháp nhãn thôi, rồi bây giờ ông hỏi lại xong mới đáp cho. Thì ngài cũng hỏi lại, vậy chứ thế nào là tự kỷ của con? Thì ngài pháp nhãn nói là đồng tử bính đinh bến sinh lửa. Cũng lặp lại câu đó, nhưng mà ngài thì ngài ngộ thiệt. Thì như vậy đây chào, như làm sao biết ngộ thiệt ngộ giả, làm sao biết ngộ thiệt ngộ giả? Thành ra chưa con mắt này thì cũng dễ bị lầm, phải không? Nếu mà ngộ thiệt ra thì sao? Nếu ngộ thiệt thì bị gạn lại thì đâu có nghi, phải không? Còn cái này bị gạn lại thì nghi rồi, đi đổi nghi rồi, phải không? Nghi thì tất nhiên là chưa phải ngộ thiệt rõ ràng. Con người nghe là thầy gạn lại là biết liền. Cho nên đây cũng vậy, phải không? Nghe nói là cởi trâu tìm trâu đó, thì cho rằng mình hiểu chứ chưa thật, thì đó là sao? Đó là mới gọi là hiểu theo cái danh từ thôi, theo cái chữ nghĩa thôi. Ở đây á thì ngài đã từng có những cái thao thức ở trong lòng rồi. Cái thao thức trong lòng này nó lâu lâu ngày, lâu năm, coi như là nó đã ăn sâu trong này, đã kết sâu trong này rồi. Cho nên khi mà đến hỏi ông thầy á là cả một cái tâm thành để mà hỏi. Bởi vậy cho nên là khi ông thầy ông nói câu này á thì ngài có một cái cảm nhận sâu trong này liền. Vì vậy cho nên khi ngài bắt trưởng nó giống hệt cỡ trâu tìm trâu thì ngài hỏi là chứ khi mà biết được á thì về sau thế nào? Thì tổ mới đó như người cỡ trâu về nhà, về đến nhà thì ngài mới vậy chứ ngài thưa ơi, thì chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào. Tổ bắt trưởng mới nói như người chú một đồng cầm roi trong chừng chẳng cho nó dẫm vào lúa mạ của người. Thì từ đây sư nhận được cái quyền chỉ chẳng còn rong ruổi tìm cầu cái gì khác nữa. Thì như vậy đây là cái chỗ mà cái chỗ sống đây nè, không? Nghĩa là hỏi muốn cầu biết Phật thì bây giờ hãy soi lại coi cái gì là cái tâm muốn biết. Tức là chính ngay cái tâm mà muốn cầu biết Phật đó thì cái tâm đó là gì? Như vậy là có phải là cởi trâu tìm trâu không? Cầu biết Phật tức là cầu biết cái gì mà quên mất chính là cái tâm cầu biết đó, thì cái đó là cái gì? Cho nên soi lại cái đó thì là cái chỗ mình muốn cầu. Đó, mình muốn cầu là muốn cầu cái gì khác, nhưng mà không ngờ chính cái tâm cầu đó là cái chỗ đó là chỗ mình cầu đó. Cho nên mới là cởi trâu tìm trâu. Bởi vậy cho nên là ngài khi hiểu được như vậy thì ngài mới hỏi vậy chứ khi mà biết được như vậy thì thế nào? Thì tổ mới bảo như người cởi trâu về nhà vậy thôi, có gì khác đâu. Tưởng đâu khi biết được là còn cái gì khác nữa, không? Cho nên ở đây khi mà rõ biết được đó thì chỉ là sống cho nó thuần thục ở trong đó vậy thôi, chứ không có cái gì khác nữa. Thế là khi biết được rồi thì cứ sống mà sống cho nó vững vàng thuần thục giống như cởi trâu về nhà vậy thôi, chứ không có cầu thêm cái gì khác nữa. Nhưng mà như vậy thì bây giờ ngài mới hỏi thêm thì trước sau đó cái việc gìn giữ thế nào đó, gìn giữ tức là bảo nhậm đó. Thì tổ mới dạy là cũng như là chú một đồng cầm roi trong chừng chẳng cho nó dẫm vào lúa mạ của người vậy thôi. Thì như vậy đó là sao? Thế nào là cái gọi là cái cầm roi mà trong chừng, chú một đồng cầm roi trong chừng sao? Đây là để cho luôn luôn là khi mà thấy được rồi thì luôn luôn lúc nào cũng sống trong cái sự tỉnh giác đó, tất nhiên là sống với cái tâm vô trụ đó chứ không gì khác hết. Nghĩa là trong cái thấy nghe hiểu biết mà luôn luôn nó sáng ngời, nó không có trụ vào trong các cái trần nữa thì đó là trở về chứ không gì khác hết. Ngay cái thấy nghe hiểu biết này mà nó trụ vào các cái trần đó thì đó là con trâu mà nó chạy đi quán, thấy không? Còn ngay cũng có thấy nghe hiểu biết này mà luôn luôn sáng ngời tỉnh giác mà không có trụ vào những cái khác thì đó là trở về, đó là cởi trâu về nhà, không có cái gì khác nữa hết. Đó, chỗ sống là như vậy, mà đó gọi là cái chỗ mà gọi là mình bảo nhậm là như vậy đó. Chứ nhiều khi rồi mình nghe nó bảo nhậm là tưởng đâu là có cái gì đó bảo nhậm đó, thì ôm thêm cái gì khác nữa thì nó thì nó có chỗ trụ nữa rồi, nó là chỗ mình phải khéo. Cho nên là khi sư mà hiểu được cái đó rồi thì gọi là nhận được cái quyền chỉ đó thì không còn trông gửi tìm cầu gì khác nữa hết. Thấy rõ như vậy rồi thì đâu còn tìm cầu gì thêm nữa. Bạn đồng tham của sư là ngài Linh Hữu, tổ Khai Sơn ở núi Quy. Sư đích thân đến đó trợ đạo, thì khi thiền sư Linh Hữu quy tịch, chúng thỉnh sư tiếp nối trụ trì nơi đây. Tức là sau khi ngài Linh Hữu, tức là ngài Quy Sơn Linh Hữu đó, ngài tịch, thì ngài Đại An này ngài tiếp nối cái pháp hội này. Bởi vậy cho nên có sau này có khi là gọi là Quy Sơn, Quy Sơn, nhưng mà có khi là Quy Sơn Linh Hữu, rồi cũng có khi Quy Sơn là Đại An. Mình đọc nhiều khi mình dễ có lầm ở chỗ đó. Cũng như là có cái đoạn mà ngài Sơ Sơn đó, ngài Sơ Sơn khi mà đến Quy Sơn mà hỏi về cái câu có câu không, là từ ngàn dặm đến đây mà hòa thượng sao mà gọi là xem thường vậy ha? Thì ngài Quy Sơn đó, ngài mới nói rằng nếu ngài kêu như vậy thì thôi, kêu thì giả, đem mấy đồng tiền đó trả cái tiền dài cỏ cho ông trong của ông đi xa. Tất nhiên là hỏi thì ngài cười đó, thì ngài Sư Sơn tưởng đâu là ngài cười đó, ngài cười đùa, mà không ngờ chính cái cười đó là cái đánh thức chồng ông không hay. Bởi vậy cho nên rồi sao mới có cái bài tụng là trong cái cười mà có đau, trong cái tiếng cười đó có cái đau trong đó. Nghĩa là hỏi là câu có câu không, mà như điềm nương cây, giả sử khi mà cây ngã điềm khô á thì sẽ về đâu, thì câu về đâu, thì ngài Quy Sơn đó ngài chỉ cười thôi. Thì Quy Sơn đó, thì Quy Sơn Đại An này, nhiều khi mình lầm qua Quy Sơn Linh Hữu. Đó là cái đoạn mà nói về cỡ châu tìm châu.